Bài giảng buổi chiều Public Talk ngày 10 tháng 6 năm 2011 được Đạt Lai Lạt Ma tại Convention Center in Melbourne.
Bây giờ càng lúc tuổi càng cao, thì sau khi nói chuyện thuyết pháp vẫn có cảm giác mệt mỏi. Tôi giống như người này nè, cả ngày chạy tới chạy lui chỗ này và chỗ kia. Bây giờ thì không còn được như thế nữa. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sửa lại thế ngồi trên ghế. Trước tiên chào tất cả các bạn, tôi vô cùng hoan hỷ được thêm một lần nữa có mặt ở đây. Ngày hôm nay có được cơ hội để nói với tất cả quý vị, thì buổi nói chuyện này gọi là buổi nói chuyện dành cho đại chúng, là cái việc mà tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích. Đó là vì tôi, một trong những trách nhiệm chủ yếu, chánh yếu của tôi, một trong những cái trách nhiệm chính của chúng ta, đó là làm sao để có được một đời sống hạnh phúc vui vẻ. Đời nay chúng ta thường quan tâm nhiều đến vấn đề tiền bạc, vấn đề thành công trong xã hội. Để đạt đến được một đời sống hạnh phúc dựa vào những điều này, tôi nghĩ đó là một cái sự lầm lẫn. Giá trị chủ yếu của hạnh phúc phải đến từ những giá trị nội tại. Còn nếu chúng ta không quan tâm đến những cái giá trị nội tại, đến tiềm năng phía bên trong của chúng ta, sẽ rất khó đạt đến được với niềm hạnh phúc chân chính. Vậy thì tôi muốn chia sẻ với quý vị cách nhìn của tôi về các phương pháp làm sao để đem đến niềm an vui, hạnh phúc, không có lệ thuộc vào cái sự giàu hay là nghèo, ở người có danh vọng hay là người không có danh vọng, đều giống nhau cả. Từ đấng quốc vương cho đến người ăn mày thấp nhất trong xã hội, tất cả mọi người đều mang cùng một tiềm năng tương giống như nhau trên cái phương diện làm sao để mang lại cái nguồn hạnh phúc nội tại. Trách nhiệm thứ hai của tôi đó là làm sao để cổ động về cái sự hòa đồng tôn giáo. Và đương nhiên tôi cũng có cái trách nhiệm thứ ba, đó là gánh vác cho một mức độ tự do nào đó của Tây Tạng. Thì đời nay cái hệ thống Đà Lai Lạt Ma đã kéo dài 400 năm. Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng đầu trên cái lĩnh vực lãnh đạo chính trị. Thì tôi bây giờ rất là vui vẻ để mà giao lại cái trách nhiệm này cho những người được bầu cử một cách dân chủ. Thì trên cái phương diện này bây giờ tôi gần như là đã bán về hưu, bán thời gian. Mấy năm vừa qua tôi đã từ từ rút lui ra khỏi cái lĩnh vực chính trị, và gần đây tôi đã chính thức trao lại cái trách nhiệm này. Thì nói chung là có thể một cách tự tin nói rằng 95% của người Tây Tạng trong nước và ngoài nước đều trông cậy vào nơi tôi. Và vì vậy tôi cũng có cái giá trị tinh thần đối với người dân Tây Tạng. Thì như vậy nói về cái trách nhiệm, nói về cái niềm hạnh phúc nội tại, thì điều này không thể đến từ người khác, mà đây là cái trách nhiệm của cá nhân từng người. Điều này chính quyền không thể nào trao cho chúng ta được cả. Và cả trên cái phương diện thứ hai, đó là sự hòa đồng tôn giáo, thì đương nhiên có cái sự hợp tác giữa các người trên vai trò lãnh đạo cũng rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cá nhân, thái độ cá nhân của từng người. Và vì lý do đó mà tôi thấy rằng cái sự gặp gỡ nói chuyện với nhau như ngày hôm nay là một cái cơ hội rất là hiếm hoi quan trọng. Tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng ta được cái cơ hội quý giá này. Thì bây giờ trước tiên từ khi mà vì chúng ta đang nói đến những cái giá trị của con người, trước tiên phải nói rằng là tất cả mọi người trong chúng ta đều tương tự như nhau, không có cái sự khác biệt gì lớn lao cả trên cái phương diện tâm thức, cảm xúc, tình cảm con người, vân vân. Thì đương nhiên là có cái sự khác biệt trên cái phương diện sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, nhưng mà những cái sự khác biệt này là thứ yếu, không phải là cái điều quan trọng. Cái quan trọng nhất đó là chúng ta đều là con người, và chúng ta đều cùng ở chung nơi cái trái đất màu xanh này. Chúng ta đều cùng hít thở chung một bầu không khí. Và cái điều quan trọng đó là tất cả trong chúng ta ai cũng muốn một cái đời sống hạnh phúc, và chúng ta ai cũng có cái quyền được sống một cách an bình hạnh phúc. Thì đây là cái nền tảng mà tôi muốn chia sẻ nói chuyện cùng quý vị, nói trên cái khía cạnh này, trên cái phương diện này. Cho cá nhân của tôi, cùng với so với quý vị vài ngàn người ở đây, chúng ta đều là con người. Thì ở cái thời điểm này, chúng ta hãy suy nghĩ trên cái phương diện con người, quên đi tất cả những cái sự khác biệt, thứ yếu khác. Thì như tôi đã nói trước đây, tất cả mọi người ai cũng muốn một cái đời sống bình an, hạnh phúc. Chúng ta đi vào thế kỷ thứ 21, đã sống trong thế kỷ 21 rồi nhưng vẫn còn cái vấn đề bạo động, sát sanh, giết người ở cái thế giới hiện đại ngày nay. Phần lớn những vấn đề này thì đương nhiên có những cái vấn đề đến từ thiên tai thì đây là cái chuyện khác, nhưng mà chủ yếu những cái vấn đề bạo động là những vấn đề do con người tạo ra. Mặc dù không ai muốn những cái vấn đề như vậy xảy ra cả, vậy thì rõ ràng lằng ra cái thái độ của chúng ta có một cái điều gì đó tôi nghĩ nó thiện cận, dựa vào những cái giá trị sai lầm, không dựa vào những cái giá trị chân chính mang đến cái nguồn an lạc. Ví dụ như tiền bạc, ai cũng thích tiền bạc. Đương nhiên là tiền tài vô cùng quan trọng, không có tiền thì chúng ta không thể làm gì được cả, không thể mua sắm được gì. Tuy vậy, nếu chỉ dựa vào tiền tài mà thôi để nhắm đến cái nguồn hạnh phúc của chính mình thì như vậy từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, nếu tiền bạc có thể mang đến hạnh phúc thì đã biết bao nhiêu người đã đạt đến cái nguồn hạnh phúc chân chính rồi. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể gặp được những gia đình cực kỳ giàu có, tiền bạc phong phú vô cùng, nhưng tâm lý lại rất là vất vả, nhiều khi cảm giác cực kỳ cô đơn. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng tiền tài không phải là cái yếu tố có thể chắc chắn mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Và chúng ta lại cũng có thể gặp được những người không nhiều tiền bạc lắm, như vậy lại rất là hạnh phúc. Nhiều nơi trên thế giới có nhiều người một cách rất là tự nhiên sống thoải mái, vui vẻ. Thì điều này cũng cho chúng ta thấy rằng sự bình an, hạnh phúc, một đời sống thoải mái không phải là tùy thuộc vào nơi tiền tài vật chất. Không những là nơi vậy, tôi lại còn có khuynh hướng nghĩ rằng tiền bạc sẽ mang sự căng thẳng đến cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy những gia đình trên phương diện kinh tế tài chánh rất là thiếu thốn. Tuy vậy, người trong gia đình lại tin tưởng, thương yêu lẫn nhau. Rồi lại có những gia đình rất là giàu có, nhưng những thành viên trong gia đình lại nghi ngờ lẫn nhau, ganh ghen lẫn nhau. Tất cả những tiền tài vật chất kia không thể mang đến cho người trong gia đình cái đời sống an vui, hạnh phúc. Điều này là điều nếu mà suy nghĩ chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Thì như vậy tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị một cái điều hiển nhiên khác. Tôi thường vẫn nói với mọi người rằng vài ngàn năm vừa qua, khi con người gặp những vấn đề nghịch cảnh thì có khuynh hướng muốn cầu nguyện sao cho một đấng bề trên nào đó ban phước cho mình để mình có thể thoát cảnh nguy hiểm. Nhưng rồi vài thế kỷ vừa qua, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, và con người có thể dựa vào khoa học xã hội để tìm cái sự giải thoát, giải đáp cho những vấn đề của mình. Nhưng một lần ở Ấn Độ, một vùng đất bình thường rất là nghèo khổ, có xây ở nơi thủ đô chính của tiểu bang, có xây một cái chùa Phật giáo và mời tôi đến thì tôi có đến thăm. Và vị thủ tướng của tiểu bang đó, tôi có quen ông ta. Ông ta có lời thỉnh tôi phải ban truyền lực gia trì để cho tiểu bang ông ta có thể phát triển mạnh mẽ. Ngược lại, tôi vì tôi quen ông ta cho nên cái lời nói của tôi cũng hơi có ý muốn chồng ghẹo ông ta. Ông và tôi nói rằng là nếu như mà Phật nếu như mà nhờ vào cái năng lực của gia trì của Phật có thể mang đến cái sự thịnh vượng cho một thành phố thì ở đây lẽ ra là phải đã thịnh vượng từ lâu rồi, tại vì Đức Phật đã gia trì từ 2000 năm về trước, từ hơn 2000 năm về trước. Và cái sự điều này chỉ có thể xảy ra do cái nỗ lực của cá nhân từng người. Thiếu cái sự nỗ lực của con người thì cái sự thịnh vượng không thể xảy ra được. Ngoài ra, trong một buổi hội thảo của những người đạt được giải hòa bình Nobel thì đến phiên tôi, thì tôi có cái câu nói rằng là sự hòa bình không thể đến từ cái lời cầu nguyện, cũng không thể đến được từ cái sự ngồi thiền, mà hòa bình đến từ cái hành động của cá nhân từng người. Phải có cái sự biến chuyển tích cực ở nơi con người thì mới có khả năng mang đến nguồn hòa bình, cái nền hòa bình. Thì trong mấy thế kỷ gần đây, tất cả mọi người đều có cái niềm hy vọng rất là lớn dựa vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Đời sống vật chất tiến triển rất là mạnh và ngay cả trên cái phương diện giáo dục cũng phát triển mạnh mẽ. Tôi nghĩ có hai cái yếu tố. Thứ nhất, những người rất là giàu tạo cái ảnh hưởng đến cho xã hội và con người, rồi từ đó và từ đó mà nhìn ra rằng nhìn ra thì nhìn thấy được cái giới hạn của tiền tài và vật chất cực kỳ quyền năng, cực kỳ giàu có, nhưng xét trên phương diện con người thì cực kỳ vất vả, khổ sở, không được hạnh phúc. Thì có lần tôi gặp một cái vị đó, tôi không muốn nói tên ở đây. Có lần tôi một cái trường đại học mời tôi đến để nói chuyện trong trường đại học. Và cái vị đó trên đường đi khoảng chừng 20 phút thì cái vị đó ngồi chung xe với tôi và có nói rằng là ông ta cảm thấy rất là cô đơn, rất là khó khăn. Thì tôi mới cầm xoa bàn tay của ông ta và chia sẻ những nỗi khó khăn của riêng tôi. Thì mặc dù có những khó khăn như vậy, nhưng từ trong sâu thẳm tôi không mất nguồn hy vọng, không mất cái sự an bình nội tại, vì luôn luôn giữ cái tầm nhìn lớn rộng, lúc nào cũng giữ cái sự chân thành Và đây là những giá trị nội tại giúp cho tôi giữ được cái sự quân bình phía bên trong. Thì tôi chia sẻ như vậy với ông ta. Tôi đã từng đi qua những hoàn cảnh cực kỳ đớn đau, cực kỳ khó khăn. Nhưng bất kể là hoàn cảnh bên ngoài khó khăn đến đâu đi chăng nữa, vẫn có một cách để cho chúng ta có thể giữ được sự quân bình nội tại. Và khi mà nghe tôi nói như vậy thì từ từ gương mặt của ông ta sáng dần lên. Rồi trong cái thời gian mà tôi đến thăm cái chùa, tôi đến thăm cái trường đại học đó, thì cái vị vị này có khuynh hướng muốn ở trong phòng đóng cửa, không muốn gặp nhiều người. Nhưng mà sau đó thì ông ta lại rất là năng động. Vị trưởng trường đại học đó lại trở thành rất là năng động. Thì có thể rằng là tôi thích cái lúc trước hơn, khi ông ta ngồi yên, không có nhiều việc phải làm lắm. Thì như vậy là một vị trưởng một trường đại học, tên tuổi rất là lớn, hoàn cảnh sống rất là tốt, nhưng mà tâm lý vẫn có những khó khăn vất vả. Thì đây là những cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng có nhiều người trên phương diện vật chất không thiếu thứ gì cả. Tuy vậy, sự đầy đủ vật chất này vẫn không đủ để mang cái niềm an vui nội tại. Những cái năm gần đây khác với những năm 60, 70 hay là 80, có rất là ít cơ hội để nói chuyện với các nhà. Và những năm 60, 70, 80 thì không có nhiều cơ hội lắm để cho tôi có thể trao đổi nói chuyện với những nhà doanh thương. Nhưng mà bắt đầu từ năm 90 trở đi, càng lúc càng nhiều cơ hội hơn. Có nhiều nhà doanh thương doanh nghiệp rất là lớn, có nhiều hãng xưởng lớn hiện nay tỏ ra quan tâm đến lĩnh vực tâm linh, không nhất thiết phải là tôn giáo, nhưng mà quan tâm đến những cái vấn đề tâm linh. Ngoài ra lại có những lĩnh vực quan trọng khác trong khoa học. Trong số những khoa học gia trên lĩnh vực y tế, y khoa, đặc biệt là trên lĩnh vực thần kinh học, những lĩnh vực khoa học này, các nhà khoa học gia thuộc lĩnh vực các lĩnh vực khoa học này bắt đầu thấy rằng muốn có một sức khỏe tốt thì phải có một cái tâm mạnh khỏe, một cái tâm tốt. Thì những cái phương pháp ngừa bệnh, phòng bệnh, đó chính là cái tâm an lạc. Nếu như thường xuyên lo lắng, bồn chồn, bất an, thì những trạng thái tâm thức này sẽ mang bệnh đến cho con người. Và không những chỉ là phòng bệnh, ngay cả cái việc chữa bệnh và trị liệu, tâm bình an cũng là một yếu tố quan trọng giúp con người có thể hồi phục nhanh hơn. Và vì lý do đó mà những khoa học gia nghiên cứu về tế bào não bắt đầu đặt câu hỏi và bắt đầu muốn quan sát. Và qua những cuộc thí nghiệm có thể thấy được rằng nhờ vào cái pháp chuyển tâm mà tế bào óc có những cái biến chuyển thay đổi. Nhiều nơi, nhiều khi trước thường khoa học gia nghĩ rằng Tâm thức nó đến từ não bộ, do não bộ sinh ra tâm thức. Nhưng bây giờ các nhà khoa học gia bắt đầu thấy cái sự độc lập của tâm thức không phải là lúc nào cũng lệ thuộc vào nơi não bộ. Từ đó trên lĩnh vực khoa học bắt đầu có thấy được tầm quan trọng của cái thế giới kinh nghiệm, tình cảm, cảm xúc của con người và những phương pháp để huấn luyện cái tâm của con người. Trước đây khoa học lúc nào cũng đứng xa, không muốn đến gần tôn giáo. Nhưng từ 20-30 năm gần đây, các nhà khoa học gia càng lúc càng quan tâm hơn đến lĩnh vực của tâm thức, đến lĩnh vực của tình cảm, kinh nghiệm con người, muốn quan sát, tìm hiểu. Cho nên gần như là mỗi năm đều có những buổi hội thảo trao đổi với các nhà khoa học gia, nhiều trường đại học bên Mỹ Quốc có những chương trình nghiên cứu về cái thế giới tâm lý, tình cảm của con người. Vậy thì về cuối thế kỷ 20 có nhiều người bắt đầu quan tâm ý thức về ý thức rằng vật chất không đủ để mang đến niềm an vui, hạnh phúc, và vì vậy mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực của tâm linh. Và đó là lý do giải thích vì sao ở Mỹ, ở Canada càng lúc càng nhiều cái cuộc hội thảo để với cái câu hỏi làm cách nào để có thể dùng cái hệ thống giáo dục để hướng dẫn cho con người biết được cái phương pháp thuần tâm mang đến cái nguồn cái sự ấm cúng trong tim qua những cái phương pháp thuần luyện tâm thức. Và kết quả của những đợt nghiên cứu này vô cùng khả quan, mặc dù cho đến hiện tại vẫn chưa có được một cái hệ thống cụ thể rõ ràng nào để tạo dựng một cái nền giáo dục mang những cái giá trị căn bản của con người vào trong cái lĩnh vực giáo dục. Có lần ở bên Đức, tôi có được nói chuyện vì đấy nói với tôi rằng là cái lĩnh vực đạo đức cần phải dựa vào tôn giáo, những cái giá trị của tôn giáo. Nhưng mà nếu như mà những giá trị đạo đức phải dựa vào niềm tin của tôn giáo thì sẽ gặp những cái vấn đề rất là khó giải quyết. Lấy ví dụ như ở Ấn Độ hàng ngàn năm về trước, nếu đạo đức phải dựa vào niềm tin của tôn giáo thì cái câu hỏi ngay liền tức khắc được đặt ra, đó là dựa vào niềm tin của tôn giáo nào. Và cái câu hỏi này nó sẽ mang nhiều điều phức tạp đến không thể nào giải quyết được. Ở Ấn Độ Tôi nghĩ gần 3.000 năm nay đã có cái khái niệm về những cái giá trị đạo đức phi tôn giáo. Theo Ấn Độ, khi mà nói phi tôn giáo thì không có nghĩa là khinh thường tôn giáo, ngược lại đó là cái lòng tôn trọng tất cả mọi tôn giáo khác nhau, và kể cả tôn trọng cả những người không có tôn giáo. Tôi nghĩ cách mạng của Pháp không phải là để chống với lại tôn giáo, mà chống với cái hệ thống dựa vào tôn giáo, để có thể phân chia rõ ràng. Để có thể vì muốn lật đổ cái chính quyền, nhưng mà chính quyền vào thời đó lại dựa vào tôn giáo và nghĩa nó có vẻ như là chống đối tôn giáo. Nhưng mà thật ra nếu như mà chúng ta hỏi tôn giáo có lỗi gì, tôn giáo là để nâng cao những cái giá trị về yêu thương, độ lượng, kỷ luật, tự chế, vân vân. Vì vậy tôi nghĩ rằng có những người hư nát lợi dụng tôn giáo để mà xây dựng những cái hệ thống thối nát. Để xen vào cái lĩnh vực của kinh tế, của chính trị để mà lợi dụng. Thì như vậy khi chúng ta nói phi tôn giáo không có nghĩa là chống đối tôn giáo, ngược lại là để tôn trọng tất cả mọi tôn giáo khác nhau. Có một số người bạn của tôi là người Thiên Chúa giáo, lại có những người bạn Hồi giáo, có cái sự rất là dè dặt khi mà thấy tôi dùng cái chữ phi tôn giáo. Vì vậy tôi mỗi khi xài cái chữ phi tôn giáo như vậy, tôi muốn định nghĩa rõ ràng. Phi tôn giáo có nghĩa là tôn trọng tất cả mọi tôn giáo và cả những người không có tôn giáo. Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là những người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới để cùng bàn thảo với nhau bằng cách nào trong một cái hệ thống giáo dục hiện đại có thể mang những cái giá trị đạo đức căn bản của con người vào trong cái nền giáo dục hiện đại, và những cái giá trị đạo đức của con người này là hoàn toàn phi tôn giáo. Thì khi mà tôi có dịp bàn luận với mọi người, tôi thường nói rằng chúng ta cần phải nâng cao ý thức là chúng ta đang cần những cái giá trị đạo đức. Nhìn vào thế giới ngày nay có nhiều hệ thống khác nhau, có những cái hệ thống rất là tuyệt vời trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy, con người nằm trong những cái hệ thống đó thì lại có những cá nhân hư thối. Bất kể là cái hệ thống nó tốt lành như thế nào, tuyệt vời thế nào đi chăng nữa, nếu như mà con người thực hành cái hệ thống đó là những người hư thối thì nó cũng không đến kết quả tốt đẹp được. Vì vậy tôi hỏi là cái vấn đề nó nằm ở đâu, vì sao mà xảy ra chuyện như vậy, thì họ trả lời với tôi rằng đó là do cái lòng tham. Vì không hiểu được thực tại là như thế nào mà cứ phóng diện, phóng đại ra, và rồi nhìn sai lầm, có cái nhìn sai lệch, từ đó mà phát sinh ra nhiều cái vấn đề trong xã hội, ngay cả cái phương diện kinh tế. Một khi gặp những cái vấn đề trong kinh tế thì cũng tương tự như vậy, đều đến từ cái sự không thấy rõ, không hiểu được về cái thực tại, đều đến từ cái sự vô minh. Những nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau, họ nhấn mạnh quá nhiều vào cái lợi ích cá nhân một quốc gia mà không quan tâm nhiều đến cái lợi ích chung toàn cầu. Thì đây cũng là cái nhìn thiển cận mang nhiều vấn đề. Bây giờ chúng ta sống trong một cái thế giới mà nếu như trên phương diện toàn cầu có vấn đề thì cá nhân của từng quốc gia cũng sẽ gặp vấn đề. Nếu như lợi ích cá nhân nó đi ngược với cái lợi ích của toàn cầu thì chúng ta cần phải đặt nặng về cái vấn đề toàn cầu hơn. Thì đây là những cái vấn đề của thế giới ngày hôm nay. Tôi muốn chia sẻ với quý vị như vậy. Thế giới ngày nay cần phải có những cái thay đổi. Cái nhìn của con người vẫn còn mang theo, chở mang những cái nhìn cũ, đã cổ xưa rồi. Thế giới hiện tại ngày nay không còn phân chia rõ rệt giữa quốc gia này và quốc gia kia như trước đây nữa. Tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều mang chia cùng, đều cùng một khối với nhau. Đây là cái thế giới hiện đại, thế giới thực tại mới. Thì đối với cái thực tại mới này, chúng ta phải thay đổi cái nhìn của mình để có thể thích nghi được với cái hoàn cảnh mới của thế giới ngày nay. Tất cả mọi vấn đề do con người tạo ra đều đến từ cái nhìn sai lệch của mình về thế giới hiện tại. Muốn có thể thấy được rõ ràng về thế giới thực tại thì chúng ta cần phải xét về tất cả mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực khác nhau của cái thực tại này. Nếu như mà chỉ xét về một mặt mà thôi, một cái phương diện phiến diện mà thôi, thì không thể nào có thể thấy rõ được cả. Chúng ta phải nhìn hết mọi bề, năm hai bề, ba bề, bốn bề, năm bề, sáu bề, vân vân. Và muốn có thể nhìn được như vậy thì tâm của chúng ta phải mở ra rộng lớn, phải có cái tâm khoáng đạt và phải có cái tâm bình an. Thì như vậy, những cái giá trị đạo đức là những yếu tố cực kỳ quan trọng trong thế giới ngày nay. Nếu như mà dựa vào tôn giáo để mà nâng cao những cái giá trị đạo đức này thì quá nhiều tôn giáo, lại có quá nhiều người không có tôn giáo thì cái việc này không thể nào thực hiện được cả. Và vì vậy muốn nâng cao cái giá trị đạo đức của con người thì phải thực hiện điều này trên cái phương diện phi tôn giáo. Thì tại sao chúng ta lại cần vào những cái giá trị đạo đức này? Như tôi đã nói trước đây, cái xã hội của con người để có thể xây dựng một xã hội lành mạnh thì đạo đức là điều không thể thiếu trên phương diện cá nhân. Để cho con người có thể có được một cái đời sống cá nhân, một đời sống gia đình hài hòa thì những giá trị đạo đức cũng là điều cực kỳ quan trọng. Vậy thì khi chúng ta nói đạo đức này có nghĩa là gì? Thì đạo đức có nghĩa là nếu không thể giúp được người khác thì tối thiểu đừng hại người khác. Đó là cái chúng ta gọi là đạo đức. Khi có được cơ hội, hãy lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người khác. Bằng không, tối thiểu, khi không có được cái cơ hội để giúp người khác hay là không đủ cái sự dũng cảm để mà gánh vác giùm cho người khác thì tối thiểu mình đừng có làm cái điều gì gây tổn hại cho người khác. Đây là những và nền tảng của tất cả những cái giá trị đó là được đặt trên cái lòng tôn kính, tôn trọng người khác. Mình quan tâm đến lợi ích của người khác, quan tâm đến phúc lợi của người khác, Một khi có được cái sự quan tâm đến phúc lợi của người khác thì không còn chỗ nào để chúng ta phát sinh những cái tâm lý muốn dối gạt, muốn lợi dụng, muốn tổn hại cho người khác. Đó là vì mình rất là quan tâm, mình rất là lo lắng dùm cho cái sự an nguy của người khác. Có được như vậy thì cái xã hội thật sự bình an và hạnh phúc mới có cái cơ hội để nảy sinh ra, để phát sinh. Nhờ vào đó chúng ta có thể đến được với một cái thế giới hạnh phúc và bình an. Đây là điều có thể đạt đến được. Hiện giờ chúng ta nói như là nói những cái lời mộng tưởng, nhưng chúng ta là con người, chúng ta phải có cái nhìn lớn rộng. Phải có những cái tối thiểu. Chúng ta hãy còn nằm ở cái giai đoạn đầu của thế kỷ 21, vẫn còn lại 90 năm trong cái thế kỷ này. Tôi nghĩ rằng ngay ở cái thời điểm này đây, nếu chúng ta phát khởi một ít nỗ lực để có những cái viễn tưởng về tương lai, viễn ảnh về tương lai, thì chúng ta có cái khả năng để mà gây dựng một xã hội với nhiều tình thương yêu hơn, với nhiều sự bình an hơn. Và không những là chúng ta hướng đến cái niềm hạnh phúc của con người mà có thể cứu được cái xã hội này, có thể cứu được cái trái đất này. Còn nếu không, nếu để cho chúng ta chạy vào cái tâm lý lúc nào cũng muốn nhiều tiền tài, muốn nhiều vật chất hơn, thì sẽ đưa ra nhiều vấn đề không thể nào hóa giải, không thể nào giải quyết được. Sáng nay ở khách sạn, sau cái thời tọa thiền, tôi ngồi nhìn ra ngoài đường, thấy hàng trăm cái xe liên tục chạy ngang. Và tôi có cái cảm giác là, ồ, đây chính là cái đời sống hiện đại. Đời sống hiện đại nó là như vậy. Người từ nhà đi ra trung tâm thành phố để làm việc cần phải lái xe 30 phút hay là 1 tiếng. Ôi, mất thời giờ quá. Và mỗi xe, phần lớn tôi nghĩ chỉ có một người ngồi trong xe, ôi, rất là cô đơn, rất là phí phạm. Tôi nghĩ những cái con người như vậy gần giống như là một phần tử của một bộ máy, một cái guồng máy lớn. Đến mùa đông, từ sáng sớm mặt trời chưa lên, trời còn tối đã rời khỏi nhà. Rồi đến khi rời khỏi sở thì trời cũng đã tối mù. Và không có thời gian để chia sẻ với bạn bè, có thể có được ngày thứ bảy chủ nhật để đi chơi. Có những người đợi tới buổi tối để mà đi nghe nhạc tinh 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 tinh. Tôi nhớ có một lần ở cái khách sạn của tôi, đối diện với một cái hộp đêm, từ 6-7 giờ thì người ta bắt đầu đến, rồi đèn bắt đầu chớp, bắt đầu sáng lên. Rồi xuyên qua cửa sổ, tôi thấy đèn xanh, đèn đỏ chớp chớp. rồi lại nghe cái tiếng xì xà xì xùm, tiếng nhạc. Rồi tôi ngủ thiếp đi đến khoảng giữa đêm, 11 giờ, 12 giờ đêm, giật mình thức dậy, nhìn ra thì vẫn còn đèn chớp chớp nhói nhói, rồi nhạc xèn xèn. Rồi tôi lại ngủ đến khoảng 3 giờ sáng. 3 giờ sáng tôi lại thức dậy thì vẫn còn nghe tiếng nhạc xèn. Cả đêm sống như thế, tôi có thể biết chắc được rằng là ngày hôm sau, tâm thức trí óc của mấy người này sẽ không có hoạt động bình thường lắm vì quá buồn ngủ. Sống như vậy thì được cái gì? Tạm thời có thể có được một chút niềm vui, cảm thấy hứng thú, nhưng mà rất là ngắn ngủi. Chủ yếu cũng không được gì cả. Vậy thì ở đây tôi nghĩ tôi nên giải thích một ít về tâm lý nói trong Phật giáo. Những niềm vui hứng thú đến từ những cái khoái lạc như thế, qua sự nghe như là nhạc, qua sự thấy như là thấy ánh đèn chớp tắt, hay là thấy coi phim, thì sẽ mang đến một số lạc thú đến cho chúng ta xuyên qua giác quan. Thế mà còn những cái nguồn ngoại vật như thế thì chúng ta còn có được một ít cảm giác thích thú, nhưng một khi cái nguồn bên ngoài tắt đi thì cái hứng thú bên trong chúng ta cũng tắt theo, chỉ còn lại ký ức. Đó là vì cái nguồn lạc thú này nó chủ yếu dựa vào giác quan, và cái giác quan, kinh nghiệm giác quan thì cần cái đối cảnh ở bên ngoài. Thành ra hễ cái đối cảnh bên ngoài biến mất thì cái nguồn lạc thú này nó cũng biến mất theo. Và chúng ta biết rằng là đối cảnh không thể kéo dài vĩnh viễn được. Và vì vậy mà cái nguồn lạc thú, cái sự bình an, hạnh phúc, nếu như muốn trường tồn thì phải dựa vào một cái yếu tố trường tồn, phải dựa vào chính từ cái tâm của mình. Thì bất kể là đối cảnh có như thế nào đi chăng nữa, cái tâm vẫn có thể giữ được cái sự quân bình nội tại với niềm an lạc trường tồn. Nếu chúng ta nghĩ về cái lòng từ bi bác ái, khi mà mở rộng tâm ra lo lắng cho người khác, tự nhiên bên trong sẽ cảm nhận được một cái nguồn nghị lực rất là vững chắc, mang đến một cái nguồn an định nội tại. Có những vị hành giả vì có được cái nguồn an lạc nội tại không tùy thuộc vào giác quan, cho nên có thể ở trong cái trạng thái an định này rất là dài. Thì những người như vậy họ có được cái phương pháp để phát huy nguồn an vui nội tại. Thì tôi muốn chia sẻ với quý vị những điều như thế này. Hãy quay về vào phía bên trong để mà suy nghĩ thật là kỹ lưỡng. Rồi ra quý vị sẽ có được một ít kinh nghiệm nội tại. Khả năng chú tâm của quý vị sẽ tăng và cái trí sẽ mở. Còn nếu cái tâm cứ chạy theo những cái đối cảnh ở bên ngoài, cứ chạy theo cái đối cảnh ở bên ngoài, thì cái trí của mình sẽ càng lúc càng ngắn ngủi, không thể nào chuyên chú được, và tâm sẽ bị mòn cuồn đi, sẽ bị mờ tối đi. Thì như vậy, 2 năm vừa qua, tôi bây giờ đã không còn mở TV ra coi nữa. Mặc dù đương nhiên là vẫn cần phải nghe tin tức, cho nên thỉnh thoảng tôi nghe qua radio. Thì có thể ngưng được cái con mắt. Còn nếu không, mở TV ra thì con mắt cứ mở ra, mở lớn ra mà nhìn hết việc này với việc khác. Rồi thì mắt cứ chảy nước ra, cảm thấy rất là mệt. Chúng ta hãy dùng cái tâm của mình, cái ý của mình hơn là những cái lĩnh vực giác quan. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với quý vị bây giờ đến câu hỏi. Những câu nói chuyện của tôi thường là tự nhiên mà đến, chứ không có viết sẵn ra giấy. Nó chỉ là từ tấm lòng tôi mở ra mà chia sẻ với quý vị, chứ nếu viết sẵn ra giấy rồi thì nó rất là ngụy tạo. Câu hỏi nói về hạnh phúc. Không phải câu hỏi, đây là cái chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Là nói về cái đời sống và hạnh phúc thì Đức Dalai Lama nghĩ rằng nãy giờ thầy nói nó cũng tương tự với lại cái chủ đề này, không có đi lạc đề nhiều lắm. Thì như vậy tất cả trong chúng ta ai cũng có cái tiềm năng tương tự như nhau, có khả năng để mang đến cái nguồn an vui nội tại, mang đến cái nguồn nghị lực, và cái điều này sẽ đưa chúng ta đến cái sự an định trong tâm thức. Và cái sự an định trong tâm thức của chúng ta một khi được an định thì bất kể là gặp cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nghịch cảnh nó vẫn chỉ là ở bên ngoài, trên cái phương diện tâm thức bề mặt nó sẽ có chút xáo trộn, nhưng phần tâm thức phía bên trong thì vẫn giữ được cái sự an định. Còn nếu như mà tâm của quý vị nó hơi chao đảo một chút, thì hễ có một chút việc bất như ý xảy ra thì ngay tức khắc sẽ khiến cho chúng ta nổi lên những trận bão phiền não không thể nào giải quyết được. Nếu như mà nó cũng giống như là khi chúng ta bệnh hoạn, nếu như mà cái sự kháng thể trong người chúng ta nó mạnh thì cho dù có gặp vi khuẩn ở bên ngoài tấn công vào, chúng ta vẫn không có lâm trọng bệnh. Còn nếu kháng thể bên trong nó yếu thì chỉ một chút gì cũng khiến cho chúng ta lâm bệnh. Thì tương tự như vậy, cái sự an định nội tại sẽ giúp cho chúng ta lướt qua được những nghịch cảnh lớn trong đời, như là lòng đại dương trên bề mặt có những ngọn sóng nổi lên rồi tan đi, nhưng tận lòng biển sâu vẫn an bình, không chao đảo. Chúng ta ai cũng có được khả năng này, ai cũng có được cái tiềm năng để đạt đến một cái trạng thái như thế. Mà hễ chúng ta có được cái nguồn an định nội tại thì tự nhiên thể chất của chúng ta cũng sẽ rất là mạnh khỏe. Nhiều nhà khoa học đời nay đã khám phá ra rằng hễ cái tâm có phiền não thì sẽ ăn mòn cái hệ thống kháng miễn nhiễm của chúng ta. Còn hễ cái tâm càng rộng mở, càng nhiều thương yêu bác ái thì tự nhiên sẽ có nhiều nghị lực và sẽ khiến cho chúng ta không sợ hãi. Vì lý do đó mà cái tâm an định là cái yếu tố rất là quan trọng. Để cái tâm nổi phiền não lên, để cái tâm an định không nổi phiền não thì chúng ta sẽ dễ dàng tỏa rộng cái tâm mình ra với tất cả mọi người, mà ngay cả loài thú vật cũng có thể cảm nhận được cái điều này. Vậy thì tôi xin quý vị Bất kể là quý vị có tin vào tôn giáo hay là không, có hứng thú với tôn giáo hay là không, thế mà quý vị còn là một con người thì quý vị vẫn hãy mong mỏi cái nguồn hạnh phúc. Và vì vậy mà tôi xin quý vị hãy bỏ thời gian công sức để mà suy nghĩ nhiều hơn về cái nguồn nghị lực, về cái những giá trị nội tại của chính mình. Những nhà khoa học gia đời nay có nói nhắc đến hai cái có cái cuộc thí nghiệm, đó là có hai con chuột. Một để thí nghiệm về những cái con chuột bị thương, khi mà để con chuột bị thương chung với một con chuột khác và lại có một cái con chuột bị thương nhưng mà nhốt riêng một mình, thì cái con chuột mà được nhốt chung với một con chuột khác, có con chuột khác tới liếm cho vết thương, thì con chuột đó nó hồi phục cái vết thương nhanh hơn là cái con chuột bị nhốt một mình. Thì như vậy những trạng thái tâm lý, tình cảm là những cái yếu tố sẽ ảnh hưởng rất là mãnh liệt đến sức khỏe của chúng ta. Và lại có những thí nghiệm để những con khỉ con chung với mẹ và lại nhốt con khỉ khác xa mẹ, không cho gần mẹ. Thì cái con khỉ không được sống gần mẹ, khỉ con mà không được sống gần mẹ, lúc nào cũng rất là nóng nảy, giận dữ, lúc nào cũng dễ đánh lộn với những con khỉ khác. Còn trong khi đó, khỉ mà được gần mẹ thì nó có cái tính ôn hòa hơn. Thì như vậy, đây là những điều tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Tôi khẩn xin quý vị hãy nỗ lực tối đa quan tâm đến con cái của quý vị. Đó là vì con cái của quý vị mới chính là cái nguồn hy vọng tương lai của thế giới loài người. Thế hệ của tôi đây đã gieo rất là nhiều vấn đề cho thế giới ngày nay. Thì quý vị bây giờ là cái người thừa hưởng cái thế giới này, cần phải sửa chữa tất cả những cái lỗi lầm lớn đó, và cái phương pháp để mà có thể mang đến một cái giải pháp, đó là lo cho con của mình thành những con người biết thương yêu, biết quan tâm. Và những cái thế hệ trẻ đời nay có thể lớn lên trở thành những người có cái tấm lòng từ bi ác bác ái, làm việc ở khắp mọi lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, kinh tế, y tế, vân vân. Và có như vậy thì thế giới của chúng ta mới giữ được cái nguồn hy vọng cho tương lai. Tôi khi mà có dịp nói với các vị luật sư thì tôi thường nói đùa với họ rằng luật sư là người có thể xét được xem phán xét được đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng mà bản thân của luật sư phải có cái khả năng để mà tự phán xét lấy chính mình. Còn nếu không để cho tiền bạc trong túi rút ra có thể thay đổi thì nó sẽ trở thành vấn đề. Như vậy, bất kể là trong lĩnh vực nghề nghiệp nào, nếu có những con người có một cái tấm lòng từ bi bác ái thì tự nhiên sẽ đi đến được những cái kết quả tốt lành. Còn bất kể là cái hệ thống xã hội chính trị tốt lành đến đâu chăng nữa, mà những con người thực hiện cái chế độ đó là những con người thối nát, thì nó không còn một hy vọng nữa. Ngay cả trong chính trị cũng vậy, nếu như mà những hệ thống chính trị tự nó không có nhất thiết phải là xấu, nhưng mà nếu một cái hệ thống chính trị tốt mà có những con người thối nát nắm giữ thì đương nhiên nó sẽ trở thành xấu. Tôn giáo cũng tương tự như vậy thôi. Và vì lý do đó mà những giá trị đạo đức trong đời sống con người là một cái yếu tố không thể thiếu. Bản thân của tôi đây, buổi sáng mở mắt thức dậy, thì vì tôi là một Phật tử cho nên tôi luôn luôn hướng về Đức Phật để cầu nguyện, và nguyện sẽ mang hết thân khẩu ý của mình để phụng sự cho chúng sanh. Rồi trong ngày nếu chương trình sinh hoạt quá mệt mỏi, bất kể là mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, đến cuối ngày tôi cũng có được cái cảm giác rằng mình đã thực hiện được cái tâm nguyện của mình là mang thân khẩu ý sống một ngày thật là có ý nghĩa để mang lợi ích, phúc lợi đến cho người khác. Thì như vậy cái nguồn năng lực cứu cánh của hạnh phúc, của một đời sống an vui đến được là nhờ như vậy. Thì đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma mời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến với nghiệp. Đã 50 năm qua ngài rời Tây Tạng, và vẫn còn rất là vất vả để vận động cho tự do của Tây Tạng. Vậy thì chúng ta có thể hiểu về karma, tức là nghiệp như thế nào? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng là nghiệp có nghĩa là hành động. Thì tôi nghĩ bất kể là người Tây Tạng hay bản thân của tôi đây, Nhưng chúng ta nói về nhân và duyên, thì cái nhân chủ yếu đó chính là cái sự sơ sẩy của chúng tôi trong quá khứ. Và đương nhiên là mặc dù từ 2 thế kỷ người Tây Tạng đã trở thành tôn giáo chính là tôn giáo Phật giáo, nhưng vẫn có những người lấy Phật giáo như là một cái phương tiện để làm tiền sinh sống. Đương nhiên là cũng có những người cực kỳ chân thành trong cái sự tu tập hành trì, có những bậc đại hành giả, có những bậc đại học giả, nhưng đồng thời có nhiều trăm ngàn tăng ni và những thí chủ rất là chân thành, nhưng mà đồng thời cũng có những phần tử tai hại gây lên những cái việc không nên không phải. Rồi ngoài ra còn có những cái duyên. Cái duyên chính là từ tàu. Ấn Độ là một cái quốc gia trẻ, có từ 1949, thì ngay cả cái hoàn cảnh dân chủ tự do như vậy ở Ấn Độ cũng là từ nhân và duyên mà có. Thì cái mục tiêu xa hơn, đó là phải tấn công những cái thành phần bất hảo, nhưng mà đây là những cái điều này không có thích hợp để nói chuyện ở đây ngày hôm nay. Tất cả mọi sự đều tùy thuộc vào việc làm của mình. Cái việc làm đúng là cái việc làm phát xuất từ cái tâm nguyện động cơ chính xác. Cái sự sơ xuất những việc làm bất xứng sẽ mang đến cái quả tai hại. Thì câu hỏi là bản thân tôi thì gặp được Ngài. Ngài là người nổi tiếng nhất mà tôi có cơ may gặp được. Trong hoàn cảnh của Ngài, cái sự nổi danh của Ngài nó có giúp Ngài trong cái việc Ngài hiện đang làm hay là không? Đức Đạt Lai Lama không hiểu được cái tiếng Úc. Cái sự nổi danh fine. Ngài đang chồng ghẹo cái người đặt câu hỏi nói bằng giọng Úc không nghe ra được. Thì sự nổi danh này là đến từ con người. Nói một cách cho rút ráo thì quý vị cần phải kiểm soát cái việc làm của mình sao cho mọi hành động của mình đều thật là thẳng, thật là chân thành, thì người khác sẽ hiểu được cái chuyện đó. Và từ từ hết người này đến người kia, càng lúc càng đông người sẽ thích cái sự chân thành trong việc làm của mình. Nếu như mà cá nhân một người gánh vác số việc làm mà nhắm đến danh tiếng thì cái điều này nó rất là sai lầm. Và đây cũng là một cái hình thức của cái lòng tham. Mình tham cái danh. Với cái lòng tham danh mà làm việc, mà hành động, thì đương nhiên là cái việc làm của mình sẽ không chân thành, không có thiếu đi cái sự chân thành, nó không tốt. Như vậy mình không cần phải quan tâm đến cái danh, chỉ làm cái việc mình muốn làm, cần làm bằng trọn cái tấm lòng chân thành, thì từ ngay chính cái sự chân thành của mình sẽ khiến cho người ta thích và vì vậy mà nổi danh. Và quý vị cũng sẽ thấy rằng là cái danh nó cũng đi liền với là những cái sự phá hoại. Tôi nói chuyện ở đây rất là nhẹ nhàng. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng là ngay cả những cái việc làm sai trái nó cũng mang đến cái sự nổi danh. Nếu như mà nói nhẹ nhàng, dễ thương thì mọi người cũng có chú ý. Nhưng mà nếu mà mình la hét làm những cái việc kỳ quái thì báo chí nhiều khi cũng sẽ quan tâm và cũng sẽ nổi danh. Nhưng mà nói cho cùng thì cái sự nổi danh tự nó không quan trọng. Chúng ta bằng cái tấm lòng chân thành mà làm việc thì tự nhiên người khác sẽ cảm mến và sẽ hỗ trợ cho cái việc mình làm, và từ đó cái tình bạn chân thành có thể phát sinh. Sự hỗ trợ chân chính dựa vào tình bạn mới là cái điều vững chắc. Sự hỗ trợ đến từ tình bạn, và cái tình bạn này đến từ cái lòng tin tưởng, và cái lòng tin tưởng này là phát xuất từ cái tấm lòng chân thành của mình. Vì mình chân thành, người khác tin tưởng, từ đó phát sinh ra tình bạn, và tình bạn này sẽ mang đến cái sự hỗ trợ chân chính. Còn bằng không, tiền bạc không thể mua được tình bạn, không thể mua được tình bạn. Câu hỏi tiếp theo. Ngài có nói đến cái vấn đề cá nhân từng quốc gia quan tâm đến quốc gia của mình mà không quan tâm đến cái vấn đề toàn cầu. Hiện nay chúng ta đang có những cái cuộc thảo luận về về vấn đề môi trường, về vấn đề môi sinh. Thì khi nói về môi sinh thì cá nhân từng người cần phải có cái thái độ như thế nào? Thầy nói rằng tôi chỉ là người đến thăm xứ Úc này thôi vài ngày xong rồi tôi lại đi. Thì có thể nói rằng là các vị doanh thương của các vị chuyên gia doanh thương của xứ Úc hiểu rõ về cái câu hỏi này hơn là tôi. Tôi tin rằng là quốc gia là tùy thuộc vào cái con người sống ở trong quốc gia đó. Thì vậy quý vị là người sống ở xứ Úc, quý vị cần phải xét về những cái vấn đề liên quan đến xứ Úc, kiếm những cái biện pháp thích ứng. Hệ thống dân chủ rất là tuyệt vời. Nếu như để cho một ông vua nắm quyền hay để cho một cái tôn giáo nắm quyền, tất cả những cái điều này nó đã quá thời rồi. Thì tôi, bản thân của mình quyết định rằng cái hệ thống để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma từ 400 năm nay ở Tây Tạng nắm quyền chính quyền, nắm chính quyền là cái chuyện đã cổ hủ xưa cũ rồi. Tôi quyết định dứt bỏ cái hệ thống này một cách chính thức. Đó là vì tôi tin rằng con quốc gia là tùy thuộc vào con người, thì cái chính quyền phải do con người bầu lên. Không thể nào một người nắm quyền mà phải do cả quốc gia bầu cử, đề cử lên, bầu cử lên. Dân chủ là cái hệ thống tốt nhất trên cái lĩnh vực chính trị. Vậy thì ở trong trường hợp này cũng vậy. Những cái quý vị có thể tự nói lên cái ý nghĩ của mình. Đồng thời mình cũng cần phải giữ cái tầm nhìn rộng lớn, là vì xứ Úc cũng là một quốc gia trong cái trên cái cõi địa cầu này, trên thế giới, một quốc gia trên thế giới. Vì vậy khi mà lo cho xứ Úc, chúng ta cũng cần phải lo cho toàn cầu. Những cái vấn đề này bản thân quý vị là người Úc, quý vị nắm vững hơn tôi. Gabriela đặt câu hỏi. Tôi muốn hỏi về cái chết và tái sanh. Có thể nào có người tái sinh vào một? Có thể nào khi mà chết một cách bất đắc kỳ tử, khi chết bất đắc kỳ tử có thể có được một cái kiếp tái sinh tốt đẹp hay là không? Theo quan điểm của Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng theo quan điểm của Phật giáo, mặc dù đời sau có liên hệ mật thiết với cái thời điểm, với cái trạng thái tâm thức ngay trước khi đi vào cửa tử. Tuy vậy, tôi có gặp hai đứa bé người Ấn Độ nhiều năm về trước, có được ký ức rất là rõ ràng về đời quá khứ của mình. Có một đứa bé khi tôi gặp thì khoảng 4 tuổi, đứa kia là khoảng 6 tuổi. Thì đứa bé gái 4 tuổi có thể nhớ rõ ràng đến mức mà cha mẹ của đời trước hiện vẫn còn sống tại thế, cho nên cũng xem cái đứa bé này là con của mình. Cho nên đứa bé này có đến 4 cha mẹ của đời này và cha mẹ của đời trước, cả 4 người cha mẹ của đời trước. Thì đời trước, cái đứa bé của đời trước đó chết là chết vì tai nạn. Cả hai bé đều là như vậy cả, vì tai nạn mà qua đời. Và cả hai đứa bé vì nhớ vì đời trước là đang đi học, cho nên cả hai đều rất là thích đọc sách, mặc dù vẫn chưa có biết đọc. Ngoài ra có một người Tây Tạng ở bên Tây Tạng, tôi có được thông tin là có một đứa bé không những là nhớ về quá khứ của mình, nhớ cả bạn của đời quá khứ, mà còn có thể đọc trước khi được học, chưa học mà có thể đọc được, thì cái điều này nó cũng hơi khó, hơi hiếm thôi. Theo quan điểm của Phật giáo và có một số tôn giáo chấp nhận cái sự tái sanh, thì kiếp sau sẽ tùy thuộc vào kiếp này. Nếu kiếp này sống một đời sống từ bi bác ái, rất là chân thành, nếu có thể thì quan tâm lo lắng cho người khác, thì những điều này sẽ quan trọng để quyết định cho kiếp tái sinh về sau. Đặc biệt ngay ở cái thời điểm cận tử, cái tâm của người chết phải rất là an định. Nếu tin vào Thiên Chúa, Đức Chúa, thì phải nhớ nghĩ đến Đức Chúa. Còn những người không tin có đấng sáng tạo, nếu là Phật giáo thì nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến lòng từ bi bác ái, hãy để cái tâm của mình vào trong một cái trạng thái tâm thức thiện, một cái tâm thiện khi chết. Còn nếu mà khi chết sợ hãi nhiều, giận dữ nhiều, tham luyến nhiều thì không tốt. Vì vậy người thân vây quanh người chết cần phải cho thật là bình tĩnh. Điều này cực kỳ quan trọng. Câu hỏi tiếp theo. Một em bé trai hỏi rằng là tôi tên là Devin và xin cảm ơn đã chọn câu hỏi của con. Con rất là sợ chết và muốn cái sự sợ hãi này, muốn đuổi cái sự sợ hãi này đi. Ngài có thể giúp cho con được không? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: nhìn thấy con trẻ thế kia mà, đừng có lo lắng nhiều về cái chết. Tôi nghĩ có lẽ vì thay vì nghĩ đến cái chết rồi cảm thấy sợ hãi, thì con cần phải học cho giỏi rồi làm những cái việc làm có ý nghĩa, ví dụ như là làm thầy giáo, làm bác sĩ để mà giúp cho người khác, đặc biệt là thầy giáo. Không, nếu như mà không chỉ lo để làm cho xong việc của mình để lấy tiền, và không phải chỉ đơn giản là trao ra cái sự hiểu biết, mà thật sự quan tâm đến tương lai của đệ tử, không phải chỉ qua cái lời nói mà còn qua cái hành động việc làm của mình. đề cao những cái tinh thần từ bi bác ái thì sẽ có cái tác dụng rất lớn đến cho đệ tử, tác dụng rất lớn đến cho học sinh. Không những chỉ là thầy giáo mà cả cha mẹ cũng có cái trách nhiệm này, có cái tạo cái ảnh hưởng lớn đến cho trẻ con và cho những cái thế hệ tương lai. Đương nhiên có những cái nghề như là nghề y tế, y tá, tôi có đi qua bên Nhật Bản thăm những người bị thương vì cái trận động đất vừa qua, thấy các vị y tá tận tâm để mà giúp đỡ người bệnh. Tôi có cái lòng cảm trọng và có cảm ơn. Chỉ những người yếu đuối, bệnh hoạn, có cái vấn đề tai nạn thì mới đến nhà thương. Thì như vậy, những người y tá có cái việc làm tuyệt vời, có thể mang lại được cái nguồn an ủi và chăm sóc cho người bệnh như vậy. Thế giới ngày nay có rất là nhiều cái lĩnh vực cực kỳ quan trọng. Thế giới kinh tế, lĩnh vực kinh tế cũng rất là quan trọng. Còn biết bao nhiêu người nghèo trên thế giới này. Vì vậy khi mà chọn nghề, đừng có nghĩ đến cái lợi ích cá nhân của mình, đừng có nghĩ đến tiền bạc, lợi nhuận của bản thân của mình, mà hãy nghĩ đến cái việc xây dựng nhiều hơn cho xã hội. Thì được như vậy, bất kể là làm trong cái lĩnh vực nào, y tế, khoa học, kinh tế, xã hội, vân vân, mang cái hiểu biết của mình để đem lợi ích đến cho thế giới con người. Con còn rất là trẻ, quên cái chuyện chết đi, hãy chuyên tâm đến học, cái việc học của mình, cái việc làm của mình. Rồi đến khi mà con tới tuổi bằng như tôi đây, thì chừng đó có thể nghĩ nhiều hơn về cái chết. Tôi nghĩ để một vài cái micro ở bên này rồi ở bên kia, rồi ai có câu hỏi thì tiến lên gần đây, có thể đến sẽ dễ hơn. Tôi là người hỗ trợ sự tự do ở Tây Tạng. Câu hỏi thứ nhất, khi nào và làm sao cái thế giới này hình thành? Làm câu thứ hai, làm thế nào để thay đổi cái thế giới này không còn cái sự vị kỷ, không còn cái sự tham lam, hận thù, vân vân. Câu thứ nhất là cái thế giới này xuất phát từ lúc nào? Và Thì cái câu hỏi này muốn trả lời sẽ tùy nhiều cái hệ thống triết lý khác nhau. Trên cái phương diện của Phật giáo và của khoa học thì có nhắc đến cái thời điểm đại bùng nổ, từ cái thời điểm đại bùng nổ mà thành ra cái thế giới này. Nhưng mà cái thời điểm đại bùng nổ thì nó chỉ có thể xảy ra từ một cái khối năng lượng cực lớn, và cái sức ép của cái năng lực cực lớn này từ đâu mà tới thì cái điều này nó phải thuộc về một cái hệ thế giới khác. Vậy như vậy Phật giáo cũng nói tương tự như vậy. Nó không có giới hạn một cái chu kỳ, có rất là nhiều chu kỳ tiếp nối, không ngừng, có nhiều cái thời điểm đại bùng nổ khác nhau tiếp nối lẫn nhau hơn nữa, và cứ như vậy không có cái điểm khởi đầu. Thành ra cái câu trả lời này rất là đơn giản, không có cái điểm khởi đầu. Câu hỏi thứ hai câu thứ hai thì phức tạp hơn nhiều. Tôi nghĩ là làm sao có thể dẹp bỏ cái lòng tham và cái sự tâm lý ích kỷ ra khỏi cái thế giới ngày nay. Câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma là mỗi người trong chúng ta đều trải qua những cái kinh nghiệm vui sướng khổ đau khác nhau, và vì lý do đó mà gọi là chúng sanh hữu tình. Và mỗi người trong chúng ta đều có những cái khái niệm về tự ngã. Nếu như mà không có cái ý thức về cái tôi thì sẽ không thể tiến bộ được. Thành ra cái ý thức về cái tôi không phải là một điều gì xấu xa cần phải diệt bỏ. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta có cái khái niệm về cái tôi rồi chấp bám vào nơi đó và phát sinh ra những cái tâm lý chấp ngã và ái ngã, tạo nên cái sự gây hại cho người khác vì lợi ích của cá nhân của chính mình, thì đó mới là cái điều có hại. Còn ngược lại, nếu chúng ta có cái khái niệm về bản thân của chính mình rồi mở rộng ra vì biết được cái ý thức về cái tôi mà chúng ta có thể tôn trọng được người khác, thì cái điều này không có gì sai trái cả. Có những cái trạng thái chấp ngã và ái ngã khiến phát sinh ra phiền não mãnh liệt. Mà khi nhiễm tâm phiền não phát sinh thì tự nhiên việc làm sai trái cũng sẽ phát sinh. Cho nên tôi thường nói rằng là nếu mà chúng ta ích kỷ thì cái điều đó không có gì tai hại cả, nhưng mà phải ích kỷ cho thật là thông minh, đừng có ích kỷ một cách ngu xuẩn. Đương nhiên là tôi phải tự lo cho chính bản thân của mình chứ. Nhưng mà trong khi lo cho chính mình mà đi hại người khác thì không được. Khi mà mình lo cho chính mình thì chính từ cái sự lo cho chính mình đó không có gây hại đến cho bất cứ một ai, ngược lại sẽ mang cái lợi ích đến cho người khác, thì tự nhiên cá nhân của mình sẽ cảm thấy thật sự là hạnh phúc, cảm thấy mình thật sự là có một cái ý nghĩa, có một cuộc sống rất là có ý nghĩa. Từng ngày, từng tháng, từng năm, từng thập niên, cho đến cái ngày cuối cùng của đời sống của mình sẽ có cái cảm giác không đến nỗi tệ, cả cái đời sống của tôi đã dùng nó cho cái việc xứng đáng, không có gì để hối tiếc cả. Mình đã sống vì lo lắng cho sống để mang lợi ích đến cho người khác, có một cái trạng thái tâm lý rất là ổn định. Ngược lại, nếu như mình dùng cái đời sống của mình chạy theo danh vọng, chạy theo tiền tài, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn để gây hại cho người khác, để lừa dối người khác, tất cả những điều này đến cái thời điểm cuối của đời mình sẽ hối hận, là vì đã áp dụng những cái biện pháp sai lầm để chạy theo tiền tài danh vọng. Đến cái khi đối diện với cái chết sẽ thấy tiền tài danh vọng chẳng mang gì được đến cho mình cả, thì chừng đó sẽ thấy những cái việc làm sai trái của mình. Ngay cả cho những người tin vào có Thượng Đế thì chính Thượng Đế cũng sẽ cảm thấy rất là... Tôi nghĩ rằng Thượng Đế Đương nhiên là Thượng Đế bao giờ cũng thương thương người lầm lẫn, nhưng mà ngay chính cái lầm lỗi đó thì không có tha thứ đâu. Thương yêu cái người lầm lẫn. Vì vậy chúng ta cần phải dùng cái đời sống của mình sống một cách cho có ý nghĩa thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Rồi bây giờ mời câu hỏi tiếp theo. Kính thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi tên là Jacqueline và câu hỏi của tôi đó là có cách nào để có thể nhớ được những cái hiểu biết trí tuệ mà chúng ta đã học từ đời trước hay là không? Như trước đây tôi có đã nói, phải giữ cái độ sắc bén của tâm của mình thì ký ức sẽ rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là ngay cái thời điểm mà chúng ta đối diện với cái chết, phải có cái nguồn năng lực chân thật sự, phải có cái tâm nguyện mãnh liệt rằng là kiếp sau mình sẽ nhớ được cái kiếp này. Và vì có cái tâm nguyện mãnh liệt như vậy mà sẽ có tác dụng ở đời sau. Và đương nhiên có một số cái pháp hành về thiền định. Pháp thiền định nó rất là khó tu. Bản thân của tôi khó lòng mà đạt được định. Và cái tôi thường hay lấy cái cớ là mình không có thời gian, quá bận rộn. Thì quý vị là những người có thời gian thì không có thể dựa vinh vào cái cớ đó được nữa. Quý vị bắt buộc phải nỗ lực để mà tu định, nhất là những cái vị tăng sĩ trẻ ngồi ở đây. Còn nếu không nói cửa miệng không thôi là không đủ. Chúng ta phải phát huy cái tâm chỉ, có khả năng nhập định thâm sâu, chừng đó cái pháp tu của mình nó mới có hiệu quả. Và rồi ở một cái mức độ khác, một cái cách khác, phải cố gắng nhớ cái thời gian khi mình ngủ, cái tâm của mình khi ngủ. Trong khi ngủ phải có cái ý thức là mình đang ngủ thì được như vậy. Có thể điều khiển được cái tâm của mình, biết là mình đang mơ khi đang nằm mơ. Đó cũng là một cái phương pháp để chuẩn bị cho kiếp sau, trong cái giai đoạn trung ấm. Nếu như mình có thể ý thức được là mình đang đi vào cõi trung ấm thì chừng đó sẽ có được cái khả năng điều khiển để mà chọn lựa cái tái sinh về sau của mình. Tất cả những điều này chỉ đến qua cái công phu hành trì tu tập. Một khi mà có được cái khả năng này, biết rằng mình đang mơ trong giấc mơ, thì cái thân trong giấc mơ đó nhíp nó vào chỗ này thì giấc mơ nó cũng sẽ tan biến đi, và cái tâm chân như một số tâm quang minh. Thông thường khi mà chúng ta ngủ trong cái trạng thái ngủ sâu thì cái tâm rất là vi tế, nhưng mà chúng ta mất ý thức. Nhưng mà nếu mình cần giữ được cái ý thức thì sẽ có được cái khả năng. Khi mà cái tâm vi tế hiển lộ thì mình vẫn còn giữ được cái ý thức. Một khi mà có được cái kinh nghiệm này thì khi tỉnh dậy, khi mà những cái trạng thái tâm thức thô lậu tan đi thì quý vị thì sẽ có được khả năng để nhớ được kiếp trước của mình. Có một vài người bạn của tôi đã có được cái kinh nghiệm này khi mà cái tâm vi tế hiển lộ, có cái chứng được cái tâm vi tế hiển lộ thì nhớ được vài ngàn, vài trăm, vài ngàn cái kiếp trước của mình. Và tôi thỉnh thoảng cũng có được một cái chút khái niệm, một chút cảm nhận về cái kiếp trước của mình. Còn nếu không thông thường nữa thì ngay cả chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng không nhớ nổi nữa. Câu hỏi tiếp theo. Có thể rằng chúng ta còn thời gian cho hai câu hỏi nữa để xem như thế nào. Cha mẹ tôi mất vài năm về trước. Và tôi và chị, gia đình của tôi khi mà tháng trước cảm thấy rất là buồn thì nằm mơ đều gặp cha mẹ của tôi trong thời gian cùng 24 tiếng đồng hồ, đều có giấc mộng tương tự như vậy. Thì có phải là hãy còn cha mẹ vẫn hãy còn có cái duyên gì đó với chúng tôi hay là không? Đức Phật Lai Lạt Ma trả lời rằng đương nhiên. Xét trên cái phương diện quan điểm của Phật giáo, không có cái nghiệp rất là mạnh mẽ nối liền thì không làm sao có thể sinh làm con của cha mẹ mình được. Một khi đã là cha mẹ với con cái thì đương nhiên là có cái nghiệp duyên rất là mạnh. Có thể là đã nhiều đời làm cha mẹ con cái của nhau, điều này có thể xảy ra. Thì đời này là con, nếu như mà có được những cái việc thiện hãy hồi hướng cho cha mẹ của mình, mặc dù nói theo quan điểm của Phật giáo thì người nào làm thì người đó lãnh nghiệp. Đó là cái cách nói chung về nghiệp quả. Tuy nhiên, giữa cha mẹ và con cái, giữa sư phụ và đệ tử, hay là những người cùng gia đình với nhau, từ thời thơ ấu lớn lên cùng nhau thì có những cái duyên đặc biệt với nhau. Vì vậy mà khi làm việc thiện mà hồi hướng cho nhau, con cái hồi hướng cho cha mẹ, cha mẹ hồi hướng cho con cái, thì có thể hưởng được lợi ích cũng tương tự như cha mẹ, như sư phụ và đệ tử cũng như vậy. Thì vì lý do đó mà nếu làm được việc thiện gì thì chúng ta có thể hồi hướng cho cha mẹ. Làm thế nào có thể phát huy được thương yêu mà không tham luyến? Thì như vậy, khi chúng ta nói về tình thương yêu và cái lòng tử tế, lòng từ và lòng bi, thì nó có cái lòng thương yêu dựa trên cái phương diện sinh lý, ngay cả thú vật cũng có. Đó là vì nếu mà thiếu cái lòng thương yêu thì sẽ không đủ năng lực để mà nuôi dưỡng con cái. Và vì vậy mà một cách rất là tự nhiên, tình thương yêu sẽ mang đến cho chúng ta đầy đủ năng lực để gánh vác. Và đó là cái loại tình thương sinh lý. Cái tình thương sinh lý này, nó có cái sự phân biệt, chỉ hướng về những người hay những chúng sinh với mình mà thôi. cái loại tình thương yêu có phân biệt này không thể nào mở ra cho kẻ thù được cả. Bây giờ chúng ta có thể nói đến lòng thương yêu trên một cái phương diện khác. Lấy cái tình thương yêu sinh lý làm cái chủng tử, làm cái hạt giống, rồi dùng cái trí tuệ của con người để mà triển khai nó lên, phát huy ra thành cái loại thương yêu không phân biệt, không còn phân biệt xa gần nữa. Để thấy được rằng là cái tình thương yêu không phân biệt nó mang lợi lạc lớn lao đến cho cá nhân của mình, với cái niềm tin vững chắc đó mà triển khai tình thương yêu cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là cho kẻ thù của mình. Vì cái tình thương yêu này, cái thái độ từ bi này không phải là dựa vào cái thái độ của người khác, mà dựa vào cái nền tảng căn bản là một chúng sinh, thì là đủ để cho chúng ta thương yêu. Cho nên nó phổ biến rộng lớn. Ngược lại, cái tình thương yêu sinh lý nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, cái thái độ của người khác đối với mình. Và vì lý do đó mà chúng ta chỉ có thể khởi cái lòng thương yêu này đối với một số người giới hạn mà thôi. Bản thân của tôi không muốn khổ đau, tôi muốn hạnh phúc. Và tất cả mọi người khác cũng đều là như vậy. Vì dựa vào cái nền tảng đều là cái căn bản làm người như vậy mà phát sinh cái lòng thương yêu cho người khác, thì đó sẽ đi đến được với cái tình thương yêu rộng lớn không phân biệt. Cái tình thương yêu rộng lớn không phân biệt này chỉ có thể đến nhờ vào cái sự tu tập của mình, nó không tự nhiên mà có. Tôi nghĩ cái loại tình thương yêu rộng lớn không phân biệt này chỉ có con người mới có được thôi. Thú vật không thể có được. Thú vật có thể có được cái loại thương yêu sinh lý. Và rồi tôi nghĩ đến cái lòng độ lượng và cái sự tha thứ tôi muốn chia sẻ với quý vị. Lòng từ bi độ lượng không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt làm lơ với những cái việc làm sai trái của người khác. Nếu mà chúng ta chỉ nhắm mắt làm lơ thì và quên đi thì đâu có cái lý do gì để mà tha thứ được nữa. Chúng ta nhớ rất là rõ những cái việc làm sai trái kia. Mà trong khi đó, khi mà chúng ta nhớ rất là rõ và chúng ta có thể cầm giữ cái tâm mình, không có để mình rơi vào những cái trạng thái muốn trả thù hay là làm những cái việc để mà phản công lại, thì đó mới gọi là cái lòng từ, cái lòng độ lượng và tha thứ. Và tương tự như vậy, người khác làm sai, mình biết rõ, mình nhớ rõ và mình có cái thái độ thích ứng. Nếu như mà cần phải phản công thì phản công nơi cái việc làm sai trái kia, nhưng mà đối với cái người làm sai thì phải có cái lòng thương yêu từ bi. Những cái biện pháp đối trị là để đối trị với cái việc làm sai lầm. Nếu như chúng ta cứ để họ tiếp tục làm sai thì rốt lại họ sẽ phải trả cái quả tai hại đến từ cái việc làm sai trái này. Vì chúng ta quan tâm, chân thành quan tâm đến cái quả mà người kia phải chịu nếu cứ tiếp tục làm sai như vậy, vì lo lắng cho cái người đó, thương yêu người đó, có cái lòng từ bi sâu xa đối với người đó, mà phải có những cái biện pháp thích nghi để giúp cho người đó có thể ngưng cái việc làm sai trái này. Đó mới chính là cái lòng từ bi tha thứ độ lượng, chứ không phải vì sợ hãi không dám phản công mà bỏ qua cái việc làm sai trái của người khác, thì đó không phải là tha thứ độ lượng. Phải thêm một câu hỏi Thêm một câu hỏi ngắn nữa. Xin Ngài cho một lời khuyên về cái vấn đề tự sát càng lúc càng tăng và cái vấn đề bệnh tâm thần càng lúc càng tăng ở các xã hội Tây Phương. Thì trên cái phương diện cá nhân, chúng ta có thể làm được gì đối với cái vấn đề này? Đúng, đó chính là cái vấn đề tôi nhận thấy ở Nhật Bản là một quốc gia mà vật chất rất là đời sống rất là cao, và hệ thống giáo dục cũng rất là cao, nhưng mà học sinh thì lại tự sát nhiều và cái tâm lý cô đơn rất là sâu. Ở xã hội Mỹ cũng vậy. Khoảng 15-20 năm về trước, ở bên San Francisco, chúng tôi có một cuộc hội thảo về cái vấn đề bạo động của giới trẻ. Có nhiều nhà chuyên gia về tâm lý, về y tế, về xã hội đều có mặt, đi chung đến cái kết luận rằng là tất cả những cái vấn đề của giới trẻ đời nay đều đến từ cái sự thiếu tình thương trong gia đình, thiếu tình thương trong xã hội. Đây là cái sự thật, nó là như vậy. Vậy thì chúng ta cần phải cần phải cổ động cho cái giá trị đạo đức dựa vào cái tình thương. Nếu như mà phát triển về kinh tế hay là áp dụng những cái biện pháp kỷ luật thì chỉ có thể có cái giá trị ngoài mặt, có thể có được cái kết quả ngoài mặt mà thôi. Tôi nghe nói rằng là khoảng thời gian cỡ năm 79 thì người phụ nữ trẻ có thể buổi tối đi ra đường rất là an toàn, nhưng mà đời nay không. Đó là không phải là vì con người biết tự chế ngự mình, mà chỉ vì cái kỷ luật rất là áp dụng kỷ luật rất là gắt gao. Hay là bên Trung Hoa có nhiều nơi rất là an toàn, đó là vì cái hệ thống kỷ luật cực kỳ cao. Thành ra vào cái thời điểm đó tôi rất là quan tâm, cảm thấy rất là hứng thú. Nhưng mà rồi tiền bạc bắt đầu trở thành cực kỳ quan trọng, và rồi từ trên xuống dưới đều hư thối cả, không còn cái giá trị đạo đức nào nữa. Đây là một cái vấn đề xã hội. Trong cái giới trẻ, thế giới hiện đại ngày nay thiếu tình thương, cần phải sửa chữa cái vấn đề này, không phải là qua cái sự cầu nguyện hay là nói ở cửa miệng, mà cần phải làm sao mang vào trong hệ thống giáo dục, kể từ cái bước đầu của mẫu giáo, cần phải giáo dục cho các em biết những cái hệ thống đạo đức đến từ cái lòng thương yêu. Có được như vậy thì chúng ta mới có cái nguồn hy vọng để mà thay đổi xã hội về sau. Thì đây là một cái chuyện đường dài, cần phải nỗ lực cố gắng, không mệt nghỉ thì mới có thể hy vọng đến được với cái viễn ảnh này. Trong gia đình, như tôi có đã nói trước đây, xin quý vị hãy dùng cái tình thương yêu của mình để mà nâng đỡ cho con cái của mình. Rồi nhờ vào xã hội trong hệ thống giáo dục hướng dẫn về những cái giá trị về đạo đức. Thế giới của chúng ta ngày nay ở thế kỷ này cần phải dựa vào cái sự đối thoại. Thế kỷ trước đã quá nhiều chiến tranh đổ máu, cần phải thay đổi, phải thông cảm, hiểu biết, phải thông cảm với nhau, phải đối thoại với nhau. Muốn có thể đối thoại với nhau được, phải có một cái tâm bình tĩnh, an định. Và tất cả những điều này có thể đạt đến được qua cái sự học hỏi. Không phải chỉ bản thân của riêng tôi cố gắng nỗ lực cho cái điều này, mà tất cả cá nhân của mỗi người trong quý vị, bất cứ một ai sống trong xã hội của thế giới loài người ngày nay cũng đều có cái trách nhiệm này. Tôi cũng thường chia sẻ với mọi người rằng về cái vấn đề giải trừ vũ khí. Muốn giải trừ vũ khí thì cá nhân của con người phải có cái đời sống, phải giải trừ vũ khí ngay từ trong tâm của mình. Thì từ trong tâm của mình không còn bạo động, không còn vũ khí nữa, thì hòa may mới có thể đến được với cái sự giải trừ vũ khí ở bên ngoài, và hòa may cả thế giới mới có thể giải trừ vũ khí được, và thế giới sẽ trở nên an toàn hơn. Trong cái thời gian thì đương nhiên là những người ngu xuẩn vẫn luôn có ở đó. Hễ mà còn con người thì còn những người ngu xuẩn làm những cái việc sai trái. Nhưng mà chúng ta phải phát xuất từ những một cái nhóm người thể mà phối hợp lại với nhau, để bao giờ có những cái vấn đề sự cố xảy ra do một số phần tử bất hảo tạo thành, thì có thể có những cái biện pháp thích ứng. Thì người Úc quý vị có thể giúp vào cho những cái việc như vậy. Ví dụ như là về ONU hay là những cái tổ chức rất là năng động, hễ chỗ nào cần thì có thể áp dụng biện pháp thích ứng để mà ngăn ngừa những cái việc làm hư việc làm sai trái. Và ngay cả cái vấn đề môi sinh, và y tế, thì tôi nghĩ là những cái tổ chức nhiều năm về trước có một vị người Pháp nói với tôi rằng
Right.
Những quốc gia giàu có chế tạo vũ khí để bán ra để dùng vũ khí này giết những người vô tội. Một bên thì gây chiến tranh, một bên thì bán vũ khí. Cho nên cái việc giải trừ vũ khí nếu như mà có thể thực hiện được thì sẽ có thể cứu vãn được rất là nhiều tiền bạc. Nếu ví dụ như là những cái nhà máy xây xe tăng thì có thể dùng đó để mà xây những cái những cái máy bulldozer hay là những cái máy tôi thường giỡn và nói rằng là những nhà khoa học lỗi lạc vận dụng chất xám để nghiên cứu về vũ khí thật là phí lãng phí. Nếu như mà dùng chất xám này để mà nghiên cứu về những cái lĩnh vực tốt lành hơn thì tốt biết bao. Những điều này tôi nghĩ là những điều chúng ta có thể thực hiện được. Vào thế kỷ 20 không có ai có cái cảm cái nhu cầu có nghĩ, mọi người đều nghĩ rằng là hai cái khối đối lập với nhau thì chỉ có thể là dùng chiến tranh để mà giải quyết vấn đề mà thôi. Rồi từ từ chúng ta trải qua những cái kinh nghiệm về những chế độ độc tài. Tan biến đi không phải dựa vào vũ khí, không phải dựa vào chiến tranh, mà dựa vào cái cá nhân của những người dân, nguyện vọng của con dân. Vậy chúng ta, thế giới ngày nay rất là quan trọng, phải giảm thiểu những vũ khí hạt nhân. Đây là những cái bước đầu rất là khả quan. Thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái phương diện như vậy thì chúng ta có cái cảm giác cảm thấy rất là khả quan. Còn nếu như mà chúng ta chỉ có cái nhìn thiển cận về một hay là hai vấn đề thì sẽ rất là tuyệt vọng. Nếu chúng ta giữ cái tầm nhìn lớn rộng thì sẽ thấy có cái sự tích cực và giúp cho chúng ta có một cái niềm hy vọng để mà nỗ lực cố gắng xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn, một thế giới nhiều đạo lý, nhiều thương yêu hơn. Quý vị nghĩ thế nào? Nó có ý nghĩa đối với quý vị hay là không? Tôi luôn thường nói ở cái lúc tất cả những cái điều mà tôi vừa nói đây, nếu người nào cảm thấy hứng thú thì xin quý vị phải suy nghĩ nhiều hơn nữa và phải cố gắng thực hiện trong ngay chính trong gia đình của quý vị, ngay chính ở nơi đời sống của quý vị, rồi từ từ khai triển mở rộng ra với hàng xóm, bằng hữu, người quen, vân vân. Tất cả những việc làm này khởi từ cái sự nỗ lực cá nhân của từng người. Còn nếu chúng ta chỉ nghĩ chung chung về những cái ý nghĩ của những cái sự thay đổi lớn của xã hội, của quốc gia, vân vân, thì không thể nào thực hiện được. Cái sự thay đổi phải đến từ cá nhân của từng người. Một người thay đổi rồi sẽ có cái sự thay đổi trong gia đình của người đó, và rồi như vậy sẽ có cái sự thay đổi trong cái môi trường xung quanh người đó, và cứ như vậy lan rộng dần ra. Xin quý vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ và cố gắng thực hiện Rồi đối với những người mà cảm thấy là những cái điều tôi nói ở đây chẳng có cái ý nghĩa gì cả, không thích gì cả, thì cứ hãy quên đi. Thì quý vị cứ đi theo con đường của quý vị. Con đường rất là bận rộn. Trở thành nô lệ của tiền bạc thì đó là cái sự chọn lựa của quý vị, không thành vấn đề gì cả.